Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi kính gửi đến quý vị chủ đề tu tập và hành đạo như lửa cứu đầu, như lửa cháy đầu. Chủ đề này lấy ý tưởng từ câu như cứu đầu nhiên trong nghi thức công phu chiều tại các chùa Bắc Tông. Thì tất cả các đệ tử gồm 235 vị trong đại giới đàn mang tôn hiệu của Hòa thượng cựu trưởng ban trị sự Thiện Sanh Tâm Từ, lần thứ 7 chắc là đều đã biết rõ câu này đó. Thì nội dung của câu đó xin nhắc lại là ngày hôm nay lại chuẩn bị trôi qua, mạng sống của con người đó cũng giảm dần theo từng tích tắc. Việc tu tập như cứu lửa đang cháy trên đầu, phải hết sức khẩn trương. Không nên phóng dật, vì vô thường sẽ không chờ đợi một ai. Nếu biến câu này trở thành một tâm niệm thì rõ ràng việc tu học của chúng ta không thể diễn ra một cách chểnh mảng được. Nhưng mà nếu đặt nó thành như là một công án, chẳng hạn sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, sống và chết là việc lớn, vô thường là quá nhanh chóng, thì không khéo chúng ta sẽ tự tạo áp lực trong suốt hành trình học đạo và hành đạo của mình. Cho nên đây nó có hai vế mà các giới tử nên lưu tâm. Thứ nhất là học đạo như cứu lửa cháy đầu, và thứ hai đó, hành đạo như cứu lửa cháy đầu. Hình ảnh như lửa cháy đầu đó, nó tạo chúng ta về cái tính khẩn cấp, không thể bị trì hoãn dù dưới bất kỳ lý do gì. Cháy nhà có thể chúng ta chưa chết, vì mình có thể thoát ra khỏi nhà lửa, nhưng mà lửa đang cháy trên đầu á, chậm á, chừng một phút thôi, người chậm trễ có thể trở thành người thiên cổ rồi. Như vậy làm thế nào để biến hình ảnh như lửa cháy đầu đó thành phương châm của việc học đạo và hành đạo mà không tự tạo ra áp lực, để có được các giá trị xứng đáng mà Tổ Quý Sư gọi đó là gì? Mỗi bước chân đi mở ra một phương trời cao rộng. Dịch thoát nghĩa từ bốn chữ phát túc siêu phương. Thì trên tinh thần này đó, tôi mời tất cả các giới tử cùng suy gẫm một số gợi ý sau đây. Điều một, lý tưởng xuất gia như thuở ban đầu. Đó là dịch là thoát nghĩa của bốn chữ xuất gia như sơ. Và vế thứ hai đó là thành Phật hữu dư. Nếu giữ được lý tưởng xuất gia như thuở ban đầu, sau nhiều năm tháng học đạo và đạo đó, thì việc thành Phật là quá dễ dàng. Trên thực tế đó, thì trải qua năm tháng, cái sự mệt mỏi do các nghịch duyên làm cho một số người trong chúng ta đó bị chùn bước, bị dầm chân tại chỗ. Có người đó chẳng may đó phải bỏ cược giữa chừng. Cho nên đó, lý tưởng xuất gia như ban đầu hầu như là không mấy người đã giữ được một cách trọn vẹn. Tôi xuất gia vào năm 1984. Sau gần một năm tập sự, thì đó là bối cảnh rất khó khăn. Các trường Phật học vốn ít ỏi sau năm 1975 phải đóng cửa hoàn toàn. Còn lại đó chỉ là các chương trình học gia giáo. Từ năm 1975 đến năm 1984 đó, trên toàn quốc đó, chỉ có 4 trường Phật học thôi. Thứ nhất đó, là Viện Phật học Cao đẳng Huệ Nghiêm ở Xe Cảng miền Tây, nơi mà Hòa Thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, hiện đang là chủ trì. Thì trường này đó là được thành lập vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Nhưng sau năm 75 thì cùng chung với số phận của tất cả hệ thống tư thục và các trường tôn giáo phải đóng cửa theo luật định lúc bấy giờ. Thế vậy, cái hệ thống đào tạo cao đẳng Phật học ở miền Nam phải khép lại. Một cái cơ sở thứ hai cũng cho miền Nam, mà cụ thể ở tỉnh Khánh Hòa, tại thành phố Nha Trang, Phật học viện Hải Đức do Hòa Thượng Thích Trí Thủ làm giám đốc thì cũng phải bị đóng cửa. Còn tại Huệ Nghiêm á, thì giám đốc lúc bấy giờ là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Phó giám đốc thì gồm có Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, chuyên về tịnh độ, Hòa Thượng Thích Bủ Huệ, chuyên về tịnh độ, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, chuyên về thiền. Như vậy ở cái cấp cao đẳng Phật học là hoàn toàn vô vọng. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh á, là nơi duy nhất còn được 3 trường thôi. Nó là 3 trường, thực ra nó là 3 lớp gia giáo. Thứ nhất á, là chùa Quảng Hương Già Lam, gọi tắt là chùa Già Lam. Thì đào tạo lớp đó nó tương đương như cưỡng nhân Phật học. Thì đến năm 1984 đó phải đóng cửa, bởi vì lúc đó những vị tham gia giảng dạy chính là Hòa Thượng Tuệ Sĩ Thầy Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thác bị bắt và tuyên án tử hình. Thì lớp học đó khép lại. Thì lớp thứ hai đó là lớp tại chùa Ấn Quang, dành cho trung đẳng, tức là tương đương với trung đẳng. Và lớp thứ ba đó là tại chùa Giác Ngộ, nơi tôi được may mắn làm trụ trì từ năm 1992, vị trụ trì thứ tư trong hệ phả truyền thừa. Thì cái biến cố khi thầy Tuệ Sĩ và thầy Lê Minh Thác bị bắt đó, đã làm cho các trường Phật học bị đóng cửa luôn. Thì vậy là trường Phật học ở tại Ấn Quang cũng đóng cửa, và chùa Giác Ngộ đến năm 84 cũng phải đóng cửa. Thì toàn bộ 63 tỉnh thành đó, thực ra chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là có đào tạo Phật học thôi, còn các tỉnh còn lại là không có. Cho nên là Chư Tôn Đức ở các tỉnh miền Tây, miền Trung đó, thì phải đến thành phố Hồ Chí Minh để tá túc ở một ngôi chùa hữu duyên, theo đó học đạo và hành đạo, sau đó quay trở về để phụng sự cho các Phật sự ở tại địa phương của mình. Thì tôi xuất gia ở trong bối cảnh như vậy thì các vị giới tự hiểu rất rõ là cái việc học gần như bế tắc, không có được thuận lợi. Thì bù vào đó thì ở tại Sài Gòn đó có những lớp Phật học gia giáo. Thì tôi may mắn là được theo học hầu hết các lớp gia giáo đó. Thì tại tu viện Huệ Quang, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng thì dạy gia giáo về kinh luận Đại Thừa bằng chữ Hán. Thì tại chùa Giác Minh thì tôi học gia giáo về luận Đại Thừa với Hòa Thượng Thích Đức Điệp, đây là phó pháp chủ của giáo hội. Tại chùa Kim Cương ở quận 3 thì tôi được học Tứ Thư Ngũ Kinh và luật học với Hòa Thượng chủ trì. Và tại chùa Ấn Quang á, thì tôi được học trọn bộ Phật học phổ thông với Hòa Thượng Thích Quy Ngôn. Tại chùa Vĩnh Nghiêm á, thì đó là lớp thuyết giảng Phật pháp hàng tuần vào Chủ nhật, thì tôi được học ròng rã với Hòa Thượng Thích Từ Thông, nay cũng đã 94 tuổi. Thì may mắn là vì mình xuyên học trong cái giai đoạn mà các trường Phật học đã bị đóng cửa, và nhờ đó đó thì trong cái bối cảnh khó khăn nhất của lịch sử thì các kiến thức Phật học á, khi còn là sa di tôi đã nắm vững rồi. Và mùa hè năm 1984, khi dạo các hiệu sách cũ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì tôi mua được mấy quyển sách của Thiền sư Nhất Hạnh, bao gồm Nẻo Về Thiền Học, Nẻo Về Của Ý, Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Hóa, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, và đặc biệt là quyển Nói Với Tuổi 20. Thì suốt 3 tháng mùa hè năm đó đó, tôi đọc ngấu nghiến bộ sách này, và nhờ đó nó mở ra cho mình một cái phương trời nhận thức rất rộng. Cho nên là năm 85 tôi bắt đầu đi học lại, vì năm 84 tôi đã bỏ học hết một năm. Vì lúc đó trong cái đầu của một chú tiểu đó, chị nghĩ là đi tu là được giác ngộ giải thoát là, chứ không màng gì đến việc học hết, bỏ mất hết một năm. Và cuối năm 84 đó thì tôi may mắn mua được bộ Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ, bản dịch tiếng Việt của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì tại chùa đó tôi lại có một may mắn khác. Hòa Thượng Bổn Sư của tôi thì mỗi ngày đó đều thọ trì Kinh Điển Đại Thừa, bản dịch tiếng Việt của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thì tại chùa có mọi thứ 100 bộ, gồm Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng. Tôi là đọc quanh năm suốt tháng, hết bộ này là đến bộ khác. Cho nên đó, với những sự may mắn đó, thì từ lúc làm chú tiểu tại chùa, thì tôi đã có cơ hội trải nghiệm Phật pháp của Phật giáo Thượng Tọa Bộ qua văn hệ Pali được dịch Việt, và Phật pháp của Phật giáo Đại Thừa qua các bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, và những cuốn sách khai tâm của Thiền sư Nhất Hạnh. Thì đến năm 87 và 88 đó, thì tôi xin làm thị giả Hòa Thượng Duy Lực, lúc đó chuyên về thiền công án và tội đạo tại chùa Từ Ân Thiền Tự ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là nắm khá vững những lời Phật dạy trong hai trường phái quan trọng nhất của Phật giáo, Quyền Thủy và Đại Thừa. Nhờ đó đó, từ thời niên thiếu đó, đã có cái nhìn thoáng rộng về các cái điểm tương đồng và dị biệt trong các kinh. Lúc đó thì vẫn còn viết bằng bút mực. Thì bây giờ đó, những cái tập bút mực của tôi nó cũng còn 6-7 tập, mỗi tập 100 trang, những cái ghi chép khi đọc kinh, trích ra từng đoạn, những cái đoạn nào mà mình cảm thấy tâm đắc. Tương tự là những đoạn chữ Hán trong các cái tác phẩm chữ Hán mà được học với quý hòa thượng lớn cũng đều phải chép ra. Và khi nào rỗi đó thì đọc đi đọc lại những cái đoạn đó, nhớ vào những cái nội dung cốt lõi đó. Thì nhờ đó mới có cái kiến thức về Phật pháp tương đối là vững vàng. Thì kể ra cái việc này đó để cho thấy rằng là dầu trong hoàn cảnh nghịch, huống chi là hoàn cảnh thuận, nếu chúng ta có lý tưởng và có ý chí với sự quyết tâm lớn, thì khó khăn nào chúng ta cũng có thể vượt qua được. Huống hồ là trong giai đoạn hiện nay đó, trên toàn quốc chúng ta đã có được 4 học viện. Học viện Phật Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Cần Thơ, đào tạo từ cấp cử nhân đến tiến sĩ. Thì trong 4 học viện này đó, thì Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi đang vinh dự làm phó viện trưởng thường trực đó, là nơi đi đầu về chương trình đào tạo, các cấp đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, và cũng là nơi tạo cơ hội cho các cư sĩ tại gia cùng tham gia học ở cấp thạc sĩ và tiến sĩ, và cũng là nơi có chương trình đào tạo từ xa đầu tiên trên toàn quốc cho Phật tử tại gia và những người không có đạo. Về cấp cao đẳng thì chúng ta đang có 9 lớp cao đẳng trên toàn quốc. Về trung cấp thì có 35 trường trung cấp Phật học. Về sơ đẳng Phật học thì tại thành phố Hồ Chí Minh có đến gần 20 lớp như vậy. Còn ở tại các tỉnh, trong đó có tỉnh Sóc Trăng đó, thì có lớp trung cấp Phật học. Như vậy thì các giới tử xuất gia và tu đạo tại tỉnh Sóc Trăng đó, nhìn chung là có được thuận duyên lớn so với cái thế hệ U60, thì quý vị may mắn hơn nhiều lắm. Nên là Hòa Thượng Thích Minh Hạnh trước đây cũng có giai đoạn học tại chùa Giác Ngộ, là giai đoạn đó rất là vất vả, điều kiện khó khăn lắm, thì các chùa đều phải ăn bo. Chùa Giác Ngộ là một trong những cái chùa thịnh hành sau những cái năm tháng khó khăn nhất từ năm 75 cho đến năm 84, là có thể nuôi chúng được, còn hầu như các chùa khác là te tua hết vì tất cả đều ăn bo thì phải mua mấy cái gia vị thức ăn đó, từ hợp tác xã, mỗi tuần được có một lần thôi. Khó lắm. Và ở chùa Giác Ngộ thì sáng phải ăn cơm cháy Tức là mua cái cơm trái ta bán á để làm cháo. Chiều cũng vậy, chỉ có trưa là ăn cơm thôi. Rất là vất vả. Thì quý vị cứ hình dung là ở các chùa khác đó còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng cũng trong cái bối cảnh khó khăn đó, đó nó tạo ra hai cái phản ứng. Một phản ứng đó, đối với một số tu sĩ là gì? Cái việc tu mình không có tương lai, quá khó khăn, quá thách đố. Đang khi làm người tại gia thì có cơ hội được hưởng thụ. Thì nhiều vị đó đã tóc dài theo năm tháng, tại vì tối không được ngủ ở chùa, đến 8 giờ rưỡi là phải rời khỏi chùa thôi, 4 giờ khuya quay trở về. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà ra đề đó, hoạt tục đó nhiều nhất. Một số khác thì đi dược viên để tìm một cái điểm định cư cho việc hành đạo. Còn các vị mà trụ ở lại đó thì phải hiểu rằng đó, nhân duyên rất là lớn, bản lãnh lớn, lý tưởng lớn, ý chí lớn, quyết tâm lớn để có thể trụ vững và khi quay trở về lại tỉnh của mình đó, đóng góp cho giáo hội để phát triển giáo hội đó. Thì nói sơ như vậy để quý vị thấy là trong bối cảnh hiện nay quý vị rất là thuận lợi mà không tận dụng được các điều kiện phước duyên đã có đó là một sai lầm. Cho nên đó, phải nên quyết tâm là gì? Học đạo như lửa cháy đồng, tức là mỗi tích tắc trôi qua phải tận dụng là tuyệt đối. Thì về cái cốt lõi học đạo đó, chúng ta chỉ cần nhớ có ba phương diện chính thôi. Thứ nhất là học Phật pháp để nắm vững tấm bản đồ tu học Phật. Kinh điển Pali đó hiện nay còn lại khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh. Kinh điển Agama, phiên âm là A Hàm, tương đương của Phật giáo Bồ Phái, cụ thể là Nhất Thiết Hữu Bộ đó, thì cũng khoảng 17.000 bài. Và kinh điển Đại Thừa đó thì có hơn 3.000 bài, đi chuyên sâu như là các tác phẩm Phật học. Thì tổng cộng 38.000 bài kinh dài, vừa và ngắn đó. Dĩ nhiên là trong một kiếp người nếu không quyết tâm thì cũng không có cơ hội để đọc hết. Huống hồ á, có nhiều người cũng chưa từng có đủ kinh tạng của ba trường phái Phật giáo nêu trên, lấy đâu mà đọc nếu không đến các trường Phật học, hoặc là các trường Phật học mà không có thư viện thì hầu như cơ hội để trải nghiệm những chân lý Phật dạy trong các kinh là khó được trọn vẹn. Do vậy, nắm vững tấm bản đồ đó đòi hỏi chúng ta phải đến trường Phật học để học đến nơi đến chốn. Thì luôn tiện tôi mở một hoạt đơn để các chế tử có thể đối chiếu đó cái tiêu chuẩn làm thầy và sư cô của Phật giáo chúng ta. Mặc dầu đã khó hơn thời Đức Phật nhưng vẫn còn quá dễ so với cái chuẩn làm linh mục trong Thiên Chúa giáo. Để được làm ứng cử viên linh mục, tôi tạm gọi như thế cho vui, cái từ chuyên môn gọi là đại chúng sinh, thì các tín hữu Thiên Chúa giáo đó phải tốt nghiệp tối thiểu một bằng cử nhân, tức là tuổi đời phải là 22 rồi. Theo học chương trình thần học gồm có 6 năm, tốt nghiệp sớm nhất là cũng đã 28 tuổi và áp dụng chế độ lưu bang. Thì sau khi tốt nghiệp cử nhân thần học là bằng cử nhân thứ hai, thì các đại chúng sinh phải làm phó tế cho một giáo xứ được phân công 3 năm. Như vậy tuổi đời để được tấn phong linh mục trong bối cảnh hiện nay đó là khoảng 30-31 tuổi với 2 bằng cử năng và 3 năm kinh nghiệm phục vụ 7 phép bí tích, tức là 7 lễ quan trọng của một đời người theo Thiên Chúa giáo từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Thì tại sao phải phục vụ phó tế trợ lý cho linh mục 3 năm? Là bởi vì Thiên Chúa giáo trên toàn cầu ta chia ra đó có 3 năm, năm A, năm B, năm C, Mỗi năm thì có 48 tuần lễ, mỗi tuần lễ thì có 3 bài đọc, một bài kinh Cựu Ước thuộc Do Thái giáo, một bài kinh Tân Ước thuộc lời dạy của Chúa Giêsu và một bài Thánh Tông Đồ. Đúng 3 năm sau trên toàn cầu và tại Việt Nam đọc lại 3 bài đọc đó để không nhàm chán. Người ta có cảm giác là lúc nào nó cũng mới. Thì trước một tuần của cái tuần thánh lễ đó đó, thì 3 bài đọc tụng này sẽ được các tuần báo và tạp chí của Thiên Chúa giáo ở tại mọi quốc gia có những bài giảng mẫu để tham khảo. Ngoài cái việc học 6 năm ròng rã tại Đại Chúng Viện này. Như vậy về căn bản đó, thì các vị linh mục được thụ phong đó, ở tuổi thông thái nhất là 28-29, trung bình là 31, có 2 bằng cử nhân, 3 năm kinh nghiệm. Cho nên khi được bổ về làm linh mục của một giáo xứ đầu đó đó, thì mọi kinh nghiệm hành đạo và giảng dạy đó, họ đạt được cái chuẩn mực tương đối. Cho nên đó, tôi khuyên các giới tử ngay sau khi tiếp nhận giới tỳ khưu, thường được người Trung Hoa dịch là giới cổ túc, tức là giới trọn vẹn nhất, chứ không có nghĩa là mình đã trọn vẹn nha, hai cái này nó khác nhau ạ. Mình tiếp nhận giới trọn vẹn để đi trên con đường trọn vẹn, trở thành một con người hoàn thiện về giới đức, không có nghĩa là ngay thời điểm tiếp nhận giới thể là chúng ta đã được trọn vẹn. Cho nên đó chỉ là điểm bắt đầu đánh dấu các vị chính thức trở thành thành viên của tăng đoàn. Còn trước đó, đối với đi thức xoa trở xuống, sa di đối với tăng trở xuống chỉ là sa môn tử, tức là người đang tập hạnh sa môn thôi, chứ chưa chính thức làm tu sĩ. Thì về sau này cái quan niệm đó từ đó nó thoáng mở chút xíu, khi tiếp nhận 10 giới sa di và sa di ni là chính thức làm tu sĩ nhưng chưa chính thức làm thầy. Do đó sau khi tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu, tỳ khưu ni, quý vị phải siêng năng đến các trường Phật học mà học. Và trong giai đoạn khó khăn như tôi vừa nêu đó, các bậc tôn đức của chúng ta đó đã nỗ lực về rời khỏi quê hương của mình lên thành phố Hồ Chí Minh để học, với biết bao nhiêu sự ngàn và thách đố ở phía trước. Còn bây giờ đó thì ở tại tỉnh nhà mình có sẵn mà không học ra một thiếu sót lớn. Trong thời của Đức Phật đó, nếu quý vị là một cái bài đánh giá sơ bộ thôi, tại sao năm anh em Kiều Trần Như là năm A-la-hán đầu tiên ít khi được đề cập trong văn học kinh điển Pali, đang khi Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chỉ là đệ tử của A-la-hán Mã Thắng, một trong năm anh em Kiều Trần Như, và gọi Đức Phật bằng sư ông, lại xuất hiện rất nhiều ở trong kinh điển và trong lịch sử, là vì đó đóng góp của hai vị này đó nổi trội. Cho nên Đức Phật đó đã tán dương công khai Ngài Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, hay còn gọi là tay phải của Đức Phật, và Ngài Mục Kiền Liên là á quân chánh pháp, còn gọi là tay trái của Đức Phật. Bởi vì trước khi trở thành tỳ khưu thì hai vị này đó đã là đạo sĩ Bà La Môn trẻ, có lý tưởng lớn, có tri thức lớn. Cho nên khi vào đạo Phật đó, tận dụng cái bối cảnh về học vấn, lão thông ba bộ thánh điển Vệ Đà, các vị đã dễ dàng thuyết phục được những người khác tôn giáo, cụ thể là theo Ấn Độ giáo, trở thành các tăng sĩ hoặc là trở thành các Phật tử theo con đường minh triết mới do Đức Phật khám phá và truyền bá. Và trong Thất Thánh Tài, bảy tài sản thánh, thì Đức Phật nêu ra đa văn, tức là học rộng, hiểu sâu, nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật là một trong bảy yếu tố bắt buộc để giúp cho một chân nhân có lý tưởng cao quý trở thành thánh nhân. Qua các dữ liệu sơ bộ đó, chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng không có thánh A-la-hán nào không nắm vững được Phật Pháp, tức là bản đồ học Phật. Khi đạo Phật phát triển thành là các trường phái đó, thì nó có cái hay đó là bách gia tranh minh. Nó giống như là tính đa nguyên. Mỗi một cái nguyên như vậy là một cái cửa ngõ, một cái con đường để dẫn những người hữu duyên với phương pháp đó đi vào đạo Phật. Mặt khác đó, tính đa nguyên này cũng làm cho Phật giáo mất sức mạnh đoàn kết và bị phân hóa trầm trọng. Đỉnh cao nhất của sự phân hóa là thế kỷ thứ nhất Tây lịch, được mô tả trong hai bản kinh Đại Thừa quan trọng nhất, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Sen Chánh Pháp Mầu Nhiệm và kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Thì tại hai bản kinh này đó, thì các vị A-la-hán đó bị xem là các hạt giống thối, hạt giống lép, căn cơ thấp bé, tính tình tiểu nhân, chỉ độ được một thiểu số quần chúng thôi, chỉ chưa làm được các Phật sự lắm. Và cái mâu thuẫn đỉnh cao đó đã làm cho Phật giáo rơi vào sự phân hóa nghiêm trọng về sau này. Thì khi đạo Phật du nhập vào năm 67 tại Trung Quốc đó, thì dần dà trở thành 10 tông phái. Tiếp thu Phật giáo từ Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản có 14 tông phái. Và tiếp thu cũng từ Trung Quốc vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, Phật giáo Cao Ly, nay gọi là Nam Bắc Hàn. Lúc đầu đó thì cũng là 10 tông, bây giờ thì có 68 giáo hội Phật giáo khác nhau. Chưa đó đến những giáo hội chưa đăng ký xin phép hợp pháp theo luật định. Thì bởi một trường phái Phật giáo đó mới vẽ ra một cái bản đồ tu học Phật dựa vào một bài kinh thôi, nhiều nhất là ba bài như Tịnh Độ Tông. Còn các tông còn lại như là tông Hoa Nghiêm thì dựa vào kinh Hoa Nghiêm, tông Pháp Hoa thì dựa kinh Pháp Hoa, tông Niết Bàn thì dựa kinh Niết Bàn, Tam Luận Tông thì dựa vào ba bộ luận về Trung Quán, nhấn mạnh về trung đạo và bát bát tánh không. Còn Luật Tông thì chỉ dựa vào Luật Tạng. Do đó thực tập hành trì theo con đường tu học Phật của các tông phái, chúng ta đó nhìn đạo Phật qua một ống nhòm. Bản chất ống nhòm đó nó giúp cho mình có thể nhìn thấu đáo một cách rất là rõ ràng đến chi tiết tỉ mỉ, nhưng không thể nhìn lâu vì nhìn lâu nhất mắt. Đang khi Phật pháp được Đức Phật truyền bá như là một bầu trời không giới hạn tầm nhìn, không phân biệt đối tượng. Chính vì thế mà việc học đạo ở tại chùa của mình không là không bao giờ đủ. Vì có bao nhiêu thầy trụ trì mỗi ngày dạy Phật Pháp và giới luật cho đệ tử xuất gia của mình, hầu như là không. Chỉ có một vài tự viện lớn có số xuất gia tu học vài chục vị, và vị trụ trì đó phải là người lão thông về Phật Pháp thì mới đủ năng lực để giảng dạy. Cho nên điều này nó dẫn đến tình trạng đó, rất nhiều tăng ni từ lúc mới xuất gia cho đến lúc lớn lên đó chưa từng trải qua các trường lớp gia giáo và Phật học tại chùa của mình, và cũng chưa từng trải qua các trường lớp Phật học do các tỉnh hội Phật giáo tổ chức. Thì làm sao chúng ta đủ chuẩn kiến thức để trở thành thánh như Đức Phật đã nêu ra trong Thất Thánh Tài. Thì về sau này đó, thì các vị tổ của Trung Hoa nó có khuynh hướng cho rằng là chỉ cần tu thôi chứ không cần phải học, và bị ngộ nhận rất là nghiêm trọng rằng đó học đó là một trở ngại, sở tri là một trở ngại cho việc tu. Đó là do bị lẫn lộn cái khái niệm sở tri trước. Nghĩa gốc của từ này đó là gì? Các trở ngại của trí tuệ ở phương diện cao nhất của tri thức, và các trở ngại của kiến thức ở phương diện thông thường của xã hội. Các cái trở ngại đó bao gồm, thứ nhất là sanh ở vùng biên địa thì làm sao có cơ hội đi học, hoặc là sanh ở trong một cái vùng cư dân đó là nghèo cùng khốn khổ, không có trường lớp, hay sanh trong cái giai đoạn chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tôn giáo liên miên, thì lấy đâu mà giáo dục được mở cửa. Hoặc là cống cao ngã mạng cho mình là số một, không cần đi học với ai, vân 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 vân. Thì đó là những cản trở vật làm cho chúng ta không thể tiếp thu được nguồn tri thức đúng và nguồn trí tuệ được Đức Phật để lại qua các kinh. Do đó, dầu với bất kỳ lý do gì, tôi vẫn khuyên các giới tử hãy học Phật đến nơi đến chốn. Đến nơi đến chốn thì tối thiểu phải đạt được trình độ cử nhân Phật học. 4 năm trung cấp trước đây, bây giờ chỉ còn lại 3 năm cử nhân Phật học. Nếu quý vị học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn lại 3 năm thôi, vì mỗi năm học 3 học kỳ. Ai học giỏi thì chưa đầy 3 năm đã đậu được 129 tín chỉ, túc số tối thiểu để hoàn tất chương trình cử nhân Phật học được quy định. Như vậy 6 năm không phải là nhiều lắm nếu so với các vị linh mục ở bên Thiên Chúa giáo. Cái đầu vào của họ đã khó, đã gắt, đầu ra lại càng gắt hơn. Thì việc học Phật của chúng ta 6 năm như thế không phải là quá nhiều. Đừng bao giờ bắt chước lục tổ Huệ Năng, vì trong lịch sử nhân loại chỉ có một Huệ Năng duy nhất, không có người thứ hai. Cho nên đừng có cao ngạo hoặc ngộ nhận rằng mình sẽ có thể trở thành Huệ Năng tương đương. Do đó chúng ta phải trải qua các trường lớp bài bản để hiểu sâu, hiểu hệ thống, hiểu thấu đáo, thì việc hành đạo á sẽ rất là dễ dàng và thuận lợi về sau này. Điều cốt lõi thứ hai đó là học tinh hoa pháp môn của Đức Phật. Pháp môn của Đức Phật đó chính là Tứ Thánh Đế, mà các tổ Trung Quốc đã cố tình dịch thành Tứ Diệu Đế. Tiếng Bali đó là Ariya Sakya, tiếng Sanskrit là Aya Chakya. Đó là sự thật thánh, Thánh Đế. Tại sao dịch lại thành là Diệu Đế? Đế đây là chân lý hay là sự thật, mà diệu là màu nhiệm. Màu nhiệm là đặt nặng về yếu tố tín ngưỡng, vì người Trung Hoa đó rất thích sự thần bí. Cho nên khi dịch kinh đó, thì các tổ cũng có cái chủ trương đó, không nhất thiết là phải bám sát nguyên ngữ trong bản nguyên tác ở tại Ấn Độ, dịch phù hợp với văn hóa của người Trung Hoa. Từ chân lý thánh, sự thật thánh đã bị đổi thành là sự thật màu nhiệm hay chân lý màu nhiệm. Mà màu nhiệm nó thuộc về niềm tin, còn chân lý thánh đó, nó thuộc về quy luật. Hai cái đó khác nhau. Từ đó nó dẫn đến hai lối hành đạo cũng rất là khác nhau. Nếu chúng ta không có cơ hội để đọc được Tam Tạng bản dịch tiếng Trung, tức là Hán cổ, không có mấy người đọc được bản Pali hay là Sanskrit, nhưng ít ra phải đọc được bản chữ Hán và bản tiếng Anh để có thể mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết của ta về Phật pháp, thì các tăng ni đó ít nhất phải đọc được cái tinh hoa của bản đồ tu học Phật, đó là Tứ Thánh Đế và những pháp căn bản được Đức Phật giảng dạy, như là ba dấu ấn thực tại, tức là Tam Pháp Ấn, rồi 12 nhân duyên là học thuyết lý giải về thế giới quan và nhân sinh quan, rồi các bài kinh dạy về chủ nghĩa bình đẳng, công bằng xã hội cũng như là dân chủ và nhân quyền, rồi các bài kinh dạy về nhân quả, nghiệp báo, những bài kinh dạy về thuyết tái sinh, rồi những bài kinh dạy về sự chuyển nghiệp, những bài kinh dạy về bản chất của Niết Bàn, sự kết thúc hoàn toàn sanh tử trong ba nẻo và sáu đường. Tức là những cái cốt lõi pháp môn đó chúng ta phải nắm được. Thì về sau này đó thì các tổ Trung Quốc á, đã đổi 84.000 Dhammakhanda, tức là pháp uẩn, thành là 84.000 pháp môn. Thì trong tiếng Pali đó, Dhamma có nghĩa là chân lý. Khanda dịch sát nghĩa trong ngữ cảnh chung đó, nó là uẩn. Và trong ngữ cảnh của thuật ngữ này đó có nghĩa là chủ đề hay là pháp thoại. Dhammakhanda có nghĩa là pháp thoại chân lý hay là chủ đề chân lý, tức là chủ đề bài kinh. Như vậy 84 Dhammakhanda đó có thể được dịch là 84 chủ đề kinh, tức là 84.000 bài kinh. Mỗi một bài kinh Đức Phật thuyết giảng về một chủ đề. Hiện nay thì chúng ta còn được 38.000, hơn một phần nữa đã bị mất đi trong quá trình biên tập. Tại vì lúc đầu suốt mấy trăm năm truyền thừa Tam Tạng đó chủ yếu là truyền khẩu, tức là nhớ thuộc lào. Mà truyền khẩu thì bao giờ cũng có giới hạn. Thì trải qua thế này qua thế khác đó thì rất nhiều bài kinh đã bị mất đi. Khi mà cái vị trưởng lão đó nhớ vanh vách thuộc lào các bài kinh đó đã qua đời, mà không có người có được bộ óc tương đương, bộ nhớ như là máy vi tính, thì các bài kinh đó bị mất. Thì từ cái Dhammakhanda là pháp uẩn, chủ đề pháp hay chủ đề kinh, được đổi thành đó là 84.000 pháp môn. Thì lúc đó chúng ta thấy là cái phong trào tranh minh về học thuyết Phật giáo bắt đầu xuất hiện rất mạnh mẽ ở tại Trung Quốc. Mặc dù tại Ấn Độ trước đó đó đã có 20 trường phái Phật giáo đó. Giờ đó ít ra chúng ta phải nắm được cốt lõi. Thì như vậy muốn nắm được cốt lõi đó thì các tăng ni trẻ đó ít nhất phải đọc được 100 bài kinh. Trong thời gian học trung cấp Phật học. Và khi lên cao đẳng và cử nhân Phật học á, phải đọc thêm tại chùa hay là trong thư viện ít nhất thêm 100 bài nữa. Để hiểu được toàn bộ giáo nghĩa sâu sắc của Đạo Phật nguyên thủy đó, thì các tăng ni không thể không đọc qua 152 bài kinh Trung Bộ và 34 bài kinh Trung Bộ, cũng như một số bài kinh chọn lọc của Tân Cương Bộ. Toàn bộ các triết lý của Đức Phật nằm ở trong Trung Bộ. Toàn bộ các kinh nghiệm đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học của Đức Phật với các đạo sĩ lúc bấy giờ nằm trong kinh Trung Bộ. Còn muốn làm đạo thành công tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, mà không đọc các kinh Đại Thừa như là Đại Bổ Tích, Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Địa Phật Ba La Mật thì khó thành công. Cho nên đó, phải nắm vững được các kinh căn bản đó. Mà các kinh này đó chỉ được dạy ở trong các trường lớp Phật học thôi. Còn tại các chùa giàu có gia giáo có đạo cũng không bao giờ đủ cơ hội để dạy được. Đó là lý do mà tôi khuyên là phải đến trường Phật học, học là thế. Thì cái quyển Kinh Phật cho người tại gia mà tôi có mang xuống để tặng cho các giới tử mỗi vị một cuốn, cộng với một số cuốn khác đó, là tập hợp 63 bài kinh do tôi tuyển chọn và dịch. Ấn hành lần đầu vào năm 2013. Thực ra quyển này đó là quyển kế thừa từ cái quyển đầu tay của tôi, Kinh Tụng Hàng Ngày, ấn bản đầu tiên năm 1994. Và trong ấn bản đó thì gồm có 49 bài kinh. 34 bài kinh đầu đó thuộc kinh tạng Pali và A Hàm. 15 bài kinh sau đó là các phẩm kinh đại thừa, được trích ra từ các kinh đại thừa. Tôi đã sắp xếp theo thứ tự tương đối từ thấp đến cao. Thông qua đó, khi đọc 49 bài này đó, thì người đọc sẽ nắm rõ được bản đồ gồm quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm chính trị, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập và quan niệm giải thoát của Đức Phật. Thì đến năm 2013, sau 20 năm, thì tôi đã dịch mới để thống nhất toàn bộ các thuật từ ở trong cùng một tác phẩm và bổ sung 50% số kinh, tức là giữ lại 50% số kinh trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày. Nếu các giới tử chịu khó đọc quyển này nhiều nhất một tuần là xong. Và sau này tôi còn ra thêm cái quyển Kinh Phật Cho Người Xuất Gia. Thì đọc hai quyển đó đó, thì các thầy, các sư cô, các sa di, sa di ni, thức sô ma na ni đó sẽ có kiến thức bao quát về chân lý Phật dạy, để từ đó hiểu rõ giá trị cốt lõi của đạo Phật đó. Nó gồm có ba nhóm thôi: về trí tuệ thì hoàn thiện được tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính; về đạo đức thì hoàn thiện được lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính; và về thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Nên là các giới tử chịu khó đọc, nghiền ngẫm, thấu đáo. Thời này thì khó tu hơn là bởi vì kỹ thuật số nhiều quá. Phương tiện giải trí nghe nhìn đó, nếu không biết kiểm soát đó, là mất hết thời gian của chúng ta. Thú thật đó quý vị đó, cho đến năm 2003 tôi mới bắt đầu sử dụng điện thoại cù bắp. Trước đó không sử dụng điện thoại. Mặc dù năm 92 tôi đã là trụ trì chùa Giác Ngộ rồi. Và khi đi học tại Ấn Độ đó, tôi quyết tâm là không thuê nhà riêng, đăng ký vào ở ký túc xá với người khác. Thì ký túc xá là một phòng phải ở hai người. Vì cái tiền ký túc xá rất rẻ. Và trong thời gian ở ký túc xá vậy, tôi mới để dành tiền mua được mấy ngàn quyển sách để đem về. Cái thời đó tôi được trợ cấp mỗi tháng được 120 đô thôi. Cho nên là chúng ta phải nắm được cái căn bản, phải tận dụng cơ hội để nắm căn bản. Và nắm được căn bản rồi đó thì cái việc tu đạo chúng ta đó mới có tiến bộ. Nên làm gì làm đó phải nắm rõ được là tứ thánh đế. Nó gồm có 4 bước. Bước 1 là thừa nhận khổ đau như là hiện thực, tránh 3 thái độ cực đoan, đào tẩu khổ đau là thiếu trách nhiệm, phớt lờ khổ đau là liều mạng, cường điều hóa khổ đau là hành hạ cảm xúc bản thân. Bước 2 đó, truy tìm nguyên nhân từ các động cơ tâm lý, bao gồm tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp. Khoanh dùng được nguyên nhân khổ đau thì quý vị đã giải quyết khổ đau hết 50% rồi. Khoanh dùng đó nó đâu có lây lan nữa. Như cách mà Việt Nam khoanh dùng Covid-19, một kỳ tích tuyệt vời, xứng đáng vào lịch sử y khoa của toàn cầu. Đối với một nước mà nền y tế đó chỉ ở mức độ trung bình như chúng ta, chia sẻ đường biên giới hàng trăm cây số với Trung Quốc, mà chúng ta đã khống chế rất thành công. Đến nay thì chưa được 400 người nhiễm, không có người chết. thì khổ đau cũng phải khoanh vùng lại được, nó không có lây lan. Bước ba là trải nghiệm Niết Bàn bây giờ và tại đây. Niết Bàn là trạng thái không còn khổ đau, trạng thái an lạc hạnh phúc và phi điều kiện. Và bước bốn đó là thực tập Bát Chánh Đạo để hoàn thiện ba giá trị cốt lõi của đạo Phật: tuệ giác, đạo đức và thiền định. Về sau này các tổ Trung Hoa cố tình đảo vị trí thành giới, định và tuệ. Thực ra Đức Phật đặt vị trí đó là tuệ, giới và định, vì tuệ theo Đức Phật là quan trọng bậc nhất. Chỉ có tuệ đó mới giúp cho hành giả trở thành thánh đúng nghĩa thôi. Người có trí tuệ đó thì tự động giữ được đạo đức, nhưng mà người có đạo đức chưa chắc đã có được trí tuệ. Cái mối quan hệ giữa tuệ và đạo đức là rất cần thiết, nên là phải nắm rõ được cái bản đồ tu học Phật, và thứ hai là cái giá trị cốt lõi của việc tu học Phật, thì chúng ta mới tu có kết quả nhanh. Trong vòng chừng 3-4 năm thôi, chúng ta đã trở thành một con người mới, có tư duy, tầm nhìn, lối sống, hành xử, thói quen phải vượt lên trên người tại gia một cái đầu, ở người đen lẫn người bóng. Về kiến thức kinh tế và xã hội thì chúng ta thua xa người tại gia. Chúng ta chỉ còn lại ba phương diện hơn hẳn họ thôi, đó là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Mà nếu chúng ta không phấn đấu về phương diện này đó thì chúng ta còn dở hơn người tại gia, thì làm sao xứng đáng làm thầy của họ được. Cho nên phải nêu ra cái quyết tâm lớn đó là học Phật như cứu lửa cháy đầu, có nghĩa là không có trì hoãn. Như tôi nêu cái kinh nghiệm bản thân đó, trong cái giai đoạn khó khăn nhất đó, rất là vất vả, mà tôi đã nỗ lực được học ở nhiều nơi khác nhau cùng một thời điểm để có được kiến thức vững, chữ Hán vững. Tôi học chữ Hán từ hồi nhỏ, bắt đầu là tự học, sau đó mới vào mấy lớp gia giáo. Thì biết là từ năm 94 khi tôi đi du học á, tôi bỏ chữ Hán cho đến bây giờ. Đến bây giờ tôi vẫn không quên, vẫn đọc thoải mái, vẫn viết thoải mái, vẫn dịch thoải mái được, là vì học vững. Học vững về nhân phạm, vững về tự loại, vững về ngữ nghĩa trong từng ngữ cảnh, tức là học sâu. Bây giờ vẫn dịch thật thoải mái bình thường, không cần phải tra từ điển. Đối với kinh luật luận thì không phải tra, còn đối với các lĩnh vực khác, nó không phải chuyên môn của mình phải tra khảo, như là các điển tích. Cho nên đó, thái độ học Phật như cứu lửa cháy đầu đó mới làm cho chúng ta tận dụng được quỹ thời gian vốn rất ngắn ngủi của một kiếp người để làm được những việc cần làm. Chứ thời gian trôi qua nhanh lắm. Phần 2, hành đạo như cứu lửa cháy đầu. Chỉ có một thiểu số tăng ni hành đạo sau 4-5 năm kể từ ngày xuất gia. Phần còn lại đó kéo dài cho đến gần 10 năm sau. Bởi vì phương pháp tu tập theo các tổ Trung Hoa đó lấy giới luật làm nền tảng, cho nên chủ trương rằng đó ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, tức là năm hạ đầu á, kể từ lúc thọ giới tỳ khưu, tỳ khưu ni, chỉ ròng rã nghiêng tầm giới luật về giới tánh, giới tướng, rồi nguyên nhân chế giới, tác hại của việc không giữ được từ những điều khoản giới nào, cách vượt qua, rồi chỉ trì tác trì để nắm vững được các cái phép yết ma, vân vân, ở trong Phật giáo, để chúng ta có thể tiến hành tất cả các Phật sự đúng với tinh thần giới luật Phật dạy trong giới kinh. Ngũ hạ dĩ hậu phương nại thính giáo tham thiền, từ hạ thứ 6 đến thứ 10 mới bắt đầu học kinh, ngồi thiền. Thì sau 10 năm đó mới bắt đầu nói chuyện hành đạo. Còn số ít trong chúng ta đã có được may mắn hành đạo sớm. Tôi thì may mắn hơn, suốt năm 84 đến là 92 là bắt đầu chính thức hành đạo làm trụ trì. Thì lúc đó tôi là trụ trì trẻ nhất của thành phố Hồ Chí Minh, 25 tuổi Tây. Và với cái vai trò đó đó, thì tôi cũng may mắn được các bậc thầy đi trước, dù vẫn tiếp tục ở tại chùa Giác Ngộ, thuộc lớp đàn chú, lớp đàn anh đã ủng hộ tôi hết mình. Nhờ đó tôi đã vận hành được cái chùa rất là tốt đẹp, ngày càng phát triển song song với chương trình tôi đi học Phật học. Tức là dù đã làm trụ trì rồi, tôi vẫn không bỏ cái việc đi học. Thì đối với những người ở chúng đó, thì không phải lo lắng gì về việc giao tiếp, bao gồm quần chúng, rồi chính quyền, rồi giải quyết các vấn đề của nội viện, tức là tăng sự của các thành viên tăng đoàn hay là đi đoàn tùy theo chùa. Thì dĩ nhiên cái thời gian của trụ trì đó sẽ ít hơn so với những vị ở chúng về phương diện đi học Phật. Và hành đạo cũng thế, thì trụ trì sẽ bận rộn hơn là những người ở chúng. Vấn đề còn lại là gì? Chúng ta phải biết quản trị thời gian một cách thông minh. Năm 2005 đó, tôi được giáo sư Lê Mạnh Thác, Thích Trí Siêu và bác cư sĩ Minh Chi, em của Hòa Thượng Minh Châu, đề xuất và được trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu chuẩn thuận. Tôi làm vai trò phó tổng thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc trách về cải cách dân sự. Thì với vai trò này, tôi đã mời gọi được các bậc đàn anh, đàn chị và các bậc đồng tu với tôi tham gia vào việc giảng dạy và quản lý hành chánh giáo dục để phát triển học viện. Thì cái khóa 6 là khóa mà tôi chính thức tham gia ở vai trò phó tổng thư ký. Thì lúc đó đó, thì từ một khoa Phật học, giáo sư Bình Thác đã đặt trách tôi lên kế hoạch phát triển thành 6 khoa. Tôi đã thiết kế chương trình của 6 khoa, bao gồm khoa triết học Phật giáo, khoa Bali, khoa Sanskrit, khoa Phật giáo Trung Quốc, khoa Phật giáo Việt Nam và khoa lịch sử Phật giáo. Thì 6 khoa này đó là phát triển song song cùng một lúc. Các tăng ni sinh đó, sau khi hoàn tất 2 năm đại cương, có thể chọn lựa một trong 6 khoa để đi chuyên sâu. Thì mỗi một cái khoa đó nó có cái hệ cổ ngữ bắt buộc và sinh ngữ lựa chọn. Nếu học Bali thì cổ ngữ là Bali, nếu học Sanskrit thì cổ ngữ là Sanskrit, nếu học khoa Phật giáo Trung Quốc thì cổ ngữ là Hán cổ, nếu học Phật giáo Việt Nam thì cổ ngữ là Hán cổ hoặc là chữ Nôm. Còn sinh ngữ thì chọn lựa Anh văn Phật pháp hoặc là Trung văn Phật pháp. Thì cái chương trình này đó thì đã áp dụng cho đến ngày nay cũng đã được 15 năm rồi. Nhiều thế hệ tăng ni cũng đã tốt nghiệp từ khóa thứ 6 cho đến bây giờ. Thì đó là cái thời điểm bắt đầu có sự tham gia của các vị ni ở vai trò là giáo thọ. Và tôi là người đã đề xuất và Hòa Thượng Minh Châu là người đã rộng lượng chấp nhận kế hoạch đó. Đó là cái dấu ấn đầu tiên ni giới tham gia giảng dạy cho cấp đại học. Và người học á, bao gồm tăng và ni. Thì đây nó rõ ràng đó, nó thuộc về truyền trao tri thức Phật pháp. Tại vì chúng ta còn chấp nhận cho các cư sĩ dạy cho các tăng ni, thì tại sao không chấp nhận được các vị ni mà vốn á, về đạo đức cao hơn người tại gia. Thì với lý luận đó, đó thì tôi đã thuyết phục thành công hội đồng điều hành để các vị ni đó được tham gia giảng dạy ở cấp cử nhân. Và bây giờ thì bao gồm luôn thạc sĩ và tiến sĩ. Thì như vậy cái cách mà Hòa Thượng Thích Minh Châu á, tâm sự đó, mà tôi có vài lần gần gũi Ngài đó, thì Ngài nói rằng đó là từ năm 1964 khi về Việt Nam sau mười mấy năm du học tại Ấn Độ và Tích Lan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tin tưởng giao cho nhiệm vụ Tổng vụ trưởng vụ giáo dục, nay là Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, kiêm Hiệu trưởng Đại học Vạn Hạnh. Thì Hòa Thượng Minh Châu đã nỗ lực xây dựng từ cái trụ sở ban đầu của đó là Chùa Pháp Hội bé xíu bằng Chùa Giác Ngộ, đối diện với Việt Nam Quốc tử. Bắt đầu đó là một cái trường cao đẳng thôi. Và hai người có công trong vấn đề hình thành cái giai đoạn cao đẳng đó, đó là Hòa Thượng Thích Trí Thủ và Thiền Sư Nhất Hạnh. Mà cả hai vị đó đều không có đủ bằng cấp. Hòa Thượng Trí Thủ thì chưa có được cử nhân. Hòa Thượng Nhất Hạnh là người Việt Nam đầu tiên có được cử nhân văn khoa, và cũng là người mở ra cái phong trào cải cách về việc tăng ni đi học các ngành học thế học. Lúc đó ở tại chùa Ứng Quang, nay gọi là Ấn Quang. Thì Hòa Thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên trong giới tu sĩ đậu được tiến sĩ, và do đó được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Vạn Hạnh. Thì với cái công việc thành lập một cái trường đại học bắt đầu từ một con dê rô để có thành hai cơ sở, đó là cơ sở chính dành cho học xã hội nhân văn ở đường Trương Minh Giảng, nay là đối diện với chùa Pháp Hòa, và cơ sở thứ hai đó dành cho khoa khoa học tự nhiên nằm ở số 750 Nguyễn Công Nhượng, nay là trụ sở chính của Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1984. Thì mỗi ngày đó Hòa Thượng dành ra 3 tiếng đó để dịch kinh, từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ. Sau 7 giờ là phải dạy và là tiếp khách, là việc hành chánh vận hành cho trường Đạo Vận Hạnh. Dĩ nhiên một cái trường hoàn toàn mới nó khó khăn trăm bề, nhưng mà Hòa Thượng đã khéo quản trị thời gian, và cũng nhờ cái quyết tâm đó, cái bền bỉ đó đó, mà Hòa Thượng đã dịch được 95% kinh tạng Pali ra tiếng Việt. Cái người dịch đầu tiên mới khó, còn người dịch sau đó là có bản tham khảo. Mà nhất là trong giai đoạn này đó, kinh điển Pali đó được dịch ra tiếng Hán Bạch Thoại, rồi á bản dịch tiếng Anh cũng có 2-3 bản khác nhau. Bản Việt đã cũng có 2 bản rồi, bản của Hòa Thượng Minh Châu và bản của Thượng Tọa Chánh Thân. Thì cái người dịch sau này thì rất là dễ, vì mình có cơ hội để đối chiếu nhiều bản khác nhau. Nếu mình biết chữ Hán, biết tiếng Pali, biết tiếng Anh, thì chúng ta có thể tham khảo đối chiếu từ nhiều bản dịch, thì bản dịch nó sẽ thành công nhất. Nhưng mà là người dịch đầu tiên thì khó khăn nhất. Hòa Thượng Thích Minh Châu đã rất thành công vì đã khéo quản trị thời gian cho việc hành đạo của mình. 3 tiếng để dịch kinh mỗi ngày thôi. Còn 10 tiếng còn lại đó là làm việc hành chánh về giáo dục để phát triển trường đại học Vạn Hạnh. Tối đó thì thực tập thiền để xả stress, suốt ngày làm việc mà không có thực tập thiền chịu sao nổi. Và cứ như thế mỗi ngày trôi qua, cho đến lúc Hòa Thượng về cõi Phật cách đây vài năm, ở tuổi 90 ngoài. Thì đó là cái tấm gương mà chúng ta cần phải học hỏi. Nhân vật thứ hai mà tôi muốn giới thiệu quý vị đó là Đại sư Tinh Vân. Nay đã 95 tuổi, sáng lập hệ thống Phật Quang Sơn Thế Giới. Hiện nay đã xây dựng được khoảng 250 mấy ngôi chùa ở năm châu, và cũng là tu sĩ Phật giáo đầu tiên trên toàn cầu xây được mấy chùa ở châu Phi để giúp cho người châu Phi đó xuất gia trở thành tăng sĩ. Thì Hòa Thượng đó, trong một đời người với một cái biến cố rất khó khăn, đó là cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, các bậc cao tăng phải đi vượt biên rời khỏi Trung Quốc người thì định cư Đài Loan, người thì có mặt ở Hồng Kông, Macau, người thì có mặt ở các nước phương Tây. Riêng Hòa Thượng Tinh Văn thì trụ lại ở Đài Loan và lập ra hệ thống Phật Quang Sơn vào những năm 1963-64. Chỉ trong vòng có mấy thập niên mà phát triển thành một hệ thống 250 mấy ngôi chùa, mà mỗi ngôi chùa đó cái tiền xây dựng á, trung bình á, là 30 triệu Mỹ Kim cho đến á, là 150 mấy triệu Mỹ Kim, rất là đẳng cấp. Có một đài truyền hình, có một đài radio, có một tờ nhật báo, có mấy tờ tạp chí, có mấy trường đại học tại tại Đài Loan, và có một trường đại học ở tại Hoa Kỳ. Là làm lại bộ đài tạng kinh trước tác dịch thuật là Tinh Văn toàn tập đến cả hơn 100 quyển. Nếu mà nói về đẳng cấp đóng góp trong cái bối cảnh rất khó khăn thì trưởng lão Hòa Thượng Thích Tinh Văn là sao bắt đầu của cộng đồng Phật giáo Trung Quốc trên toàn cầu, rất là đáng học hỏi. Đó là do khéo quản trị thời gian. Cái quyển Thoát Dù Tục Lệ, bản Nguyên Tắc Chí Hán là của Hòa Thượng Thích Tinh Văn, sáng tác vào năm và ngày được đâu 20 tuổi. Đọc tác phẩm đó thì chúng ta thấy là hình ảnh của tu sĩ Phật giáo được khắc họa đó rất là thanh cao về giới luật, rất là bản lĩnh về hành trì, rất là có trí tuệ trong vấn đề hành đạo, để biến một cái tình yêu á, trở thành á, là một cái con đường trong sáng cao quý, không vướng tục lệ. Nghe đó là một câu chuyện hư cấu, là một hư cấu rất hay, tạo dựng ra một hình ảnh tu sĩ rất là cao quý. Như vậy đó, cũng là quỹ thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, nếu chúng ta khéo quản trị và tinh tấn như lửa cháy đầu đó, chúng ta để lại rất nhiều các đóng góp to lớn. Còn người đổ thừa cho hoàn cảnh thì luôn luôn chú trọng đến việc giải thích. Tôi do thế này, hoàn cảnh thế kia, khó khăn thế nọ, cho nên tôi nó ra như thế này. Người giải thích thì xa vào sự bảo thủ, đa khi Phật giáo thì nhấn mạnh đến giải pháp. Bát chánh đạo là giải pháp. Khi mà đi đến giải pháp thì phải phân tích nguyên nhân. Khi phân tích nguyên nhân đã bao gồm cái sự giải thích rồi. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại giải thích không thì nó không có giải pháp. Cho nên đó, cứ nói gọn lại, Phật giáo nhấn mạnh giải pháp thay vì phần lớn chúng ta là chú trọng giải thích để biện hộ. Mà hướng giải pháp thì chúng ta phải có cái kế hoạch. Kế hoạch là 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, vân vân. Thì từ năm 1984 tôi may mắn đọc được 8 bộ sách quý của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Thì trong đó, Hòa Thượng có tự sự đó, Hòa Thượng đã hoạch định cuộc đời của Ngài đó là 3 giai đoạn: xuất gia và học đạo. Hòa Thượng làm rất miêu mật, rời khỏi quê hương đi ra đến Huế. Lúc đó nó là cái trường Phật học nổi tiếng nhất lúc bây giờ. Thì học xong đến 29 tuổi Hòa Thượng mới thọ giới tỳ khưu, mặc dù xuất gia từ 6 tuổi. Khi thọ giới tỳ khưu về rồi đã làm lãnh đạo giáo hội luôn. Thì giai đoạn thứ hai là hành đạo và phụng sự. Thì từ năm 29 tuổi cho đến năm 56 tuổi, mặc dù Hòa Thượng sống không được thọ do làm việc Phật sự quá nhiều, Hòa Thượng đã đóng góp thứ nhất là hình thành ra một cái hệ thống hành chánh rất bài bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là giáo hội thống nhất đầu tiên ba miền sau các phong trào nỗ lực thống nhất Phật giáo ở miền Trung, ở miền Bắc vào những thập niên 30 cho đến thập niên 60 của thế kỷ trước. Cho đến thập niên thứ 70 đó, thì sự thống nhất Phật giáo đúng nghĩa của đó mới bắt đầu được diễn ra qua sự ra đời của Giáo hội Phản Việt Nam Thống Nhất sau khi kết thúc pháp nạn năm 1963 với sự hy sinh lớn, phát nguyện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức để cứu nguy cho giáo hội khỏi nạn diệt chủng kỳ thị tôn giáo của gia đình Ngô Đình Diệm. Giai đoạn thứ hai là phụng sự hết mình. Thì lúc mà hòa thượng về cõi Phật đó, mở các sắc của hòa thượng ra đó, không còn đồng xu nào hết đó. Bao nhiêu tiền mà Phật tử cúng dường cho hòa thượng, hòa thượng đã đóng góp cho giáo hội hết, phụng sự hết cho giáo hội và tối đỉnh đẳng quan, không tư hữu bất cứ một cái gì riêng cho mình. Với một mục tiêu và lý tưởng duy nhất, làm thế nào để phát triển Phật giáo Việt Nam vững mạnh khỏi pháp đàn, thì chúng ta nên biết đó, là suốt gần 100 năm thực dân Pháp đô hộ đó, thì Thiên Chúa giáo được đề cao, Phật giáo bị trù dập. Trước khi kết thúc thực dân Pháp thì thực dân Nhật khống chế chúng ta, mặc dù chưa thật sự lật đổ chính quyền Pháp, nhưng biến Việt Nam và Đông Dương, Việt Nam lúc đó là một tiểu bang trong mấy nước Đông Dương, hai nước Đông Dương còn lại là Lào và Campuchia. Đó, Pháp biến ba nước này trở thành một nước Đông Dương thôi. Và Việt Nam đó, vì cái địa thế lệ chính trị, địa chính trị quan trọng, cho nên đó, đã trở thành nạn nhân của thực dân Pháp. Và Nhật cũng thấy rõ được việc đó, cho nên đó là giật cái quyền cai trị nước Việt Nam trên tay của thực dân Pháp. Và họ đã chủ trương đó là xóa các cái ruộng lúa ở miền Bắc và miền Trung để trồng các cây đai phục vụ cho quân sự của Nhật ở tại châu Á, trong cái chiến lược là toàn cầu hóa thuộc địa về phía Nhật Bản. Còn ở châu Âu thì Đức và Ý, tức là ba nước này phối hợp nhau trở thành là cái khủng hoảng toàn cầu của Thế chiến thứ hai. Và chính sách này đó, mặc dù ở miền Nam lúc đó, đó là gạo dư, ngũ cốc đủ, nhưng mà không có viện chi ra miền Bắc, cho nên kéo theo cái chết của khoảng 2 triệu người dân miền Bắc. Do cái chính sách hà khắc của Nhật Bản, vì Nhật Bản muốn hạn chế cái dân số của Việt Nam, vì sợ Việt Nam tăng trưởng dân số đó thì nó đe dọa bằng những cái cuộc khởi nghĩa, cho nên họ phải gọi là triệt hạ chúng ta bằng những cái chính sách rất là tàn ác. Thì Phật giáo Việt Nam đã bị gọi là kiệt quệ. Thì 9 năm của Ngô Đình Diệm cai trị Thiên Đặng Thiên Chúa giáo, từ năm 1954 cho đến năm 1963 đó, thì Phật giáo bị một pháp nạn kinh hoàng. Và khép lại cái pháp nạn đó thì Giáo hội Phật Việt Nam Thống Nhất được thành lập. Như vậy thì cái thời gian mà Hòa Thượng Thiện Hoa làm Phật sự đó là đóng góp hết mình. Chúng ta thấy là thành lập ra một cái bộ Phật Bổ Thông mà tên gọi đầu tiên là Cây Thang Giáo Lý đó. Thì phải nói rằng là cái đóng góp của Hòa Thượng là cực kỳ to lớn. Lớn dữ lắm. Bởi vì lúc đó đó, tiếng Việt đó, nó đang trong cái giai đoạn gọi là Pháp sử dụng cái tiếng Latin để ký tự hóa tiếng Việt và xóa sổ chữ Hán khỏi ngôn ngữ hành chính Việt Nam, mà mục đích đó là để truyền đạo và dễ cai trị. Cho nên đó, cái tiếng Việt Latin hóa lúc đó nó vẫn còn rất là sơ khai, mà Hòa Thượng đã biên soạn được bộ Cây Thang Giáo Lý với cái nguồn tài liệu rất ít ỏi, rất ít ỏi. Cái giao thương giữa Trung Quốc và Việt Nam lúc đó vẫn còn đang gặp nhiều trắc trở. Tài liệu chữ Hán không phải là bao nhiêu, Internet là hoàn toàn chưa có như bây giờ đó. Cho nên đặt cái bộ Phật Bổ Thông ra đề trong cái bối cảnh mà Hòa Thượng Thích Thiện Hoa sáng tác, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là cái đẳng cấp của Hòa Thượng về phương diện học thuật cũng như là sư phạm là rất đáng được trân trọng. Mặc dù trình độ thế học của Hòa Thượng chỉ có lớp 12, và tốt nghiệp Phật học của Hòa Thượng lúc đó đó nó tương đương với trung cấp Phật học lúc bây giờ thôi. Nhưng mà ngày xưa đó là các ngài có lý tưởng lớn, cho nên học là đến nơi đến chốn, học là xài được, học là làm đạo được. Và giai đoạn 3 mà được đặt ra đó là là tu đạo. Thì ở cái tuổi xế chiều sau 65 theo kế hoạch của Hòa Thượng là chuyên tu để giác ngộ giải thoát. Thì dĩ nhiên là trong suốt thời gian học đạo và hành đạo thì vẫn phải tu chứ không phải là không có tu. Nhưng mà tu chuyên á, thì phải dành cho cái giai đoạn cuối. Nhưng rất tiếc đó, vì lao lực quá nhiều, Hòa Thượng đã về cõi Phật ở tuổi 56. Chứ nếu mà Hòa Thượng mà sống thêm 3 thập niên nữa hay 4 thập niên như các bậc trưởng lão khác cùng thế hệ hoặc sau thế hệ chút, thì cái đóng góp của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa chắc chắn là xứng đáng ngồi riêng một chiếu về đẳng cấp phụng sự và đóng góp. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu là trong tâm của Hòa Thượng Thiện Hoa đó, cái việc hành đạo như là lửa cháy đầu thôi. Mỗi ngày Hòa Thượng chỉ có ngủ 6 tiếng là nhiều nhất, còn toàn bộ còn lại dành cho Phật sự, không nghĩ riêng cái gì cho riêng mình hết trơn. Ta phải có cái tâm quyết liệt như vậy, phải có một cái kế hoạch quá dứt khoát như vậy đó, thì chúng ta mới đóng góp lớn được. Đang khi cũng vào bối cảnh đó, có nhiều người giỏi hơn Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, nhưng đã để lại cho đời được cái gì? Không nhiều lắm. Cho nên đó, thông minh, học giỏi trường lớp chỉ là một lẽ thôi. Nếu không có thông minh cảm xúc, nó thêm ngôn ngữ tâm lý học hiện đại, emotional intelligence, với một cái chỉ số cao, tức là high quotient, thì sau khi tốt nghiệp ra trường đó, không có bao nhiêu người đậu thủ khoa của toàn trường hay là toàn quận huyện hay là toàn tỉnh hay toàn quốc gia, trở thành những người thành công trong lập nghiệp. Hai vấn đề này nó rất là khác nhau, mặc dầu có liên hệ với nhau. Cho nên chúng ta đã một mặt là học Phật học tại các trường lớp, tận dụng phước báo mà mình có, mặt khác phải học kinh nghiệm hành đạo thực tiễn của các bậc tôn túc đi trước và rất thành công. Và để làm công việc đó thì nhất là chưa đi, hãy nên mạnh dạn bỏ thói quen học thuộc lòng, mà phải học bằng phương pháp. Tức là nắm vững, hiểu sâu tính nguyên lý, tính hệ thống, tính là liên đế, tính liên ngành của từng khái niệm và nội dung Phật học. Bởi vì bộ nhớ của con người là có giới hạn, và đến cái tuổi U40 trở lên á, thì bắt đầu á, não bị lão hóa. Thường cứ nghĩ là đến 80-90 tuổi mới lão hóa. Tôi lão hóa mỗi năm. Bây giờ tôi mới 53 tuổi mà kêu tôi học thuộc lòng á, trong cái giai đoạn này nhét vô cũng khó lắm, chứ không phải là dễ. Đó là cái quy luật sinh học của cơ thể. Mà mình nhét nhiều quá đó thì lúc mà thi đó đổ đạt điểm rất cao. Nhưng mà khi ra hành đạo đó thì không có mấy vị đi trước tác, dịch thuật, giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự. Mặc dù Phật cái việc đó là tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho đi giới. Nhưng mà cái phát huy của đi giới tại Việt Nam vẫn chưa ngang cái tầm với cái đẳng cấp vốn có của đi giới. Cho nên năm 2010 đó, thì tôi đã góp phần vận động để đưa hội nghị Sakya Ditta, những người con gái của Đức Phật đó, về để tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, tại chùa Phổ Quang. Rất thành công, để đề cao vai trò của đi giới và khích lệ cái sự nhập thế của đi giới về mọi phương diện, bao gồm giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện. Đó là bốn mảng quan trọng về nhập thế. Còn việc tu của chúng ta là phải là chuyện hàng giờ, hàng phút, hàng giây đó. Như vậy, kế hoạch quá thì mỗi thầy và sư cô và các chú, các cô đó, hãy tạo ra cho mình một cái thời gian biểu trong ngày, thời gian biểu trong tuần, trong tháng, trong năm. Mình lên cái kế hoạch như thế nào. Hòa Thượng Thiền sư Thanh Từ, đệ tử lớn của Đại sư Thiện Hoa, cũng đã noi tấm gương của thầy mình chia cuộc đời của mình ra ba giai đoạn. Nên cách đây hơn chục năm thì Hòa Thượng tuyên bố nhập thất luôn, không giảng kinh thuyết pháp nữa. Vì những gì cần dạy, cần giảng, cần chia sẻ, cần truyền bá, Ngài đã giảng quá nhiều rồi. Và nó tụ thành được cái bộ là Thanh Từ Toàn Tập, cho 100 tập rồi. Cái này còn lại là chuyên tu để giác ngộ giải thoát rồi. Và Ngài đã làm đúng với kịch bản đó. Thì dĩ nhiên là Ngài may mắn hơn bổn sư của mình là sống trên 95 tuổi. Còn bổn sư đó thì về cõi Phật ở tuổi 56 thôi. 56 tuổi ta chứ tuổi ta 55 thôi. Tức là ngắn hơn đó, đệ tử của mình là 40 năm. Bây giờ ai có thể đoán được cái tuổi thọ của chính mình đâu. Ở trong Kinh Tạng Pali, Đức Phật đó có 5 điều không thể xác quyết được. Đó là cái ngày giờ chết của chúng ta, ngoại trừ những người tự tử. Thì họ lên cái giờ đó họ tự tử thì họ mới biết được là họ chết vào giờ đó thôi. Còn bao nhiêu người lúc đang còn sống có thể có được năng lực biết trước được cái giờ chết của mình, hiếm lắm. Cho nên vô thường đó có thể đến với tất cả chúng ta bất cứ lúc nào, không đoán trước được. Và tôi thì cũng với cái sự học hỏi đó và nêu ra cái quyết tâm đó, là lúc mình còn sống phải làm việc đó gấp 3 lần người khác. Giả sử có chết yểu đi nữa thì có gì để mà đáng tiếc đó. Mình làm gấp 3 lần thì cái đóng góp của mình nó gấp 3 lần. Nếu tôi may mắn sống thêm 20 năm nữa là đến 73 tuổi đi, và với cái cường độ làm việc hiện nay thì tôi đã đóng góp rất nhiều thứ, thì lúc đó có chết đi nữa thì tôi cũng đã làm bằng 2-3 người khác rồi. Thì với cái tâm trạng đó là làm ngày làm đêm, một ngày làm việc 16 tiếng. Cho nên nó cũng về với cái thời gian giống nhau thôi, từ năm 2002 đến nay là 18 năm. Thì các tác phẩm của tôi là đã được hơn 60 quyển. Tôi làm tổng biên tập hay là chủ biên đó cũng có khoảng 20 quyển nữa. Về sách tiếng Anh là cũng được 5 quyển. Biên tập và chủ biên của sách tiếng Anh đó cũng được khoảng 30 quyển. Tổng cộng luôn cả sách tiếng Việt lẫn tiếng Anh là trên 100 quyển. Đó là chưa nói về những nỗ lực đóng góp của tôi trong phương diện ngoại giao quốc tế. Từ năm 2005 tôi tham gia đến giờ thì các cái Phật sự về ngoại giao quốc tế đó, Việt Nam á, đã đứng ở thế chủ động, chứ nó không còn ở thế bị động như trước đây. Về sắc Liên Hợp Quốc, tôi là một trong 2 người vận động thành công đưa về Việt Nam. Người còn lại là giáo sư Lê Bình Thác. Thì các lĩnh vực về quan hệ Phật giáo quốc tế thì tôi nghĩ rằng là ở lĩnh vực này, đóng góp của tôi được xem là rất rất nhiều phương diện. Không phải là tự khoe, chia sẻ để chúng ta có thể thấy là cũng với thời gian giống nhau, nếu chúng ta khéo quản trị, chúng ta làm được nhiều việc. Chứ đừng đổ thừa hoàn cảnh. Còn chưa nói đến các lĩnh vực khác về văn hóa Phật giáo. Trong suốt 15 năm tôi làm ban văn hóa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi đã mỗi năm tổ chức 2 sự kiện đến 3 sự kiện âm nhạc Phật giáo đẳng cấp. Rồi làm biên tập được trên 150 album Phật giáo, album nhạc á, gần 100 album ngâm thơ Phật giáo. Tổ chức hàng loạt các triển lãm đẳng cấp quốc gia và cấp quốc tế. Về giáo dục thì tôi đã tham gia giảng dạy đã được 16 năm, hoàn toàn không ăn lương. Lương giảng viên, lương trưởng khoa, lương hiệu phó, đóng góp hoàn toàn vô vụ lệ. Về Hoằng Pháp thì đi giảng kinh thuyết pháp không mệt mỏi. Tôi phát nguyện là không đi chay tăng, vì đi theo dân mất thời gian. Chỉ có những cái lễ dỗ tổ mà chùa Giác Ngộ là một chi nhánh trực thuộc của Tổ đình Đấng Quang thì không thể vắng mặt. Lễ dỗ của các bậc cao túc thì phải đi qua để phụ, chứ không phải đi qua ăn trai tăng. Còn lại tôi đều từ chối không nhận đi ăn trai tăng ở bất cứ chùa nào. Nhưng mà chỗ nào mời giảng dạy thì không có từ nan. Thì sau Hòa Thượng Thích Tinh Từ thì tôi là người may mắn đi thuyết giảng ở hải ngoại từ năm 2003 ở Úc. Thì kéo dài thì ở Úc thì được 2 lần, Mỹ được 5 lần, châu Âu cũng được vài lần ở 11 quốc gia. Rồi Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, vân vân. Thì trong các vị giảng sư sau Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ đó, thì tôi tin rằng tôi là người được may mắn nhất đi giảng dạy nhiều nhất ở hải ngoại, tiếp xúc với hàng trăm ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thuộc 11 giáo hội Phật giáo khác nhau. Cho nên mình hiểu rõ được những khó khăn và thuận lợi về việc hành đạo ở hải ngoại từ những cái kinh nghiệm thực tiễn đó, chạm trán với những cái sự thật đó, chứ không phải là kinh nghiệm lý thuyết ở trường lớp nữa. Hiện nay tôi đã có được 5.000 bài giảng trên kênh YouTube phổ biến miễn phí trên trang web và chùa giác ngộ.com và phatam.com. Thì đó là một cái ví dụ, không phải là tự khoe, mà ý muốn nói rằng vừa là vai trò trụ trì làm việc cho giáo hội ở 5 ban ngành trung ương với vai trò là phó trưởng ban, thì tôi là trường hợp ngoại lệ được quý tôn đức nâng đỡ để tôi tham gia vào giúp cho hoặc là đóng góp một phần nào đó cho cái ban đó mà tôi phụ trách. Thì trong ban nào mà giao nhiệm vụ gì cho tôi thì tôi làm hoàn tất nhiệm vụ đó, và khi nhiệm vụ nào tôi nhận tôi làm thì cái chi phí là tôi phát tâm đóng góp luôn, khỏi phải lấy ngân sách gì của ban hay của trường để mình có cơ hội được đóng góp. Thì bằng cách đó thì mình mới đóng góp được nhiều thứ. Thì đang khi bây giờ thì các thầy các sư cô còn rất trẻ, thời gian còn rất dài, phước báo rất nhiều với cái giai đoạn của chúng tôi. Cho nên tôi tin rằng đó, các thế hệ sau đó phải nỗ lực làm sao đó giỏi tương đương hoặc giỏi hơn thì càng tốt. Đừng tự khinh thường mình mà bỏ lỡ các cơ hội, vì cơ hội trong nhiều tình huống không quay trở lại, huống chi là chào đón chúng ta lần thứ hai. Chúng ta phải nắm bắt được cái cơ hội đó. Trong từng cái tình huống phải có cái nhìn trí tuệ để quyết định nhanh mà vẫn chuẩn xác. Bên ngoài nó có cái nhìn trực quan, Phật giáo thì đó, ngoài cái trực quan đó thì chúng ta phải có cái nhìn tuệ giác hay tuệ nhãn hay pháp nhãn để thấy rõ bản chất của sự vật đang là như chúng đang là. Từ đó, các quyết định chúng ta đó sẽ là quyết định đúng. Mà khi đi theo quyết định đúng thì chúng ta có con đường đúng. Có con đường đúng thì chúng ta có giải pháp đúng. Có giải pháp đúng thì chúng ta có nỗ lực đúng. Có nỗ lực đúng thì chúng ta có kết quả đúng. Nó là thập như thị, như là trong Kinh Pháp Hoa đã nói. Nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, bổn mạc cố cánh như vậy, thì nó phải là như vậy thôi. Rất là khoa học. Thì bây giờ cái cốt lõi của hành đạo đó, chúng ta nên nhớ có 3 việc. Thứ nhất, giảng kinh thuyết pháp. Đây là vai trò đạo sư mà các tăng ni phải cam kết tình nguyện thực hiện trong đời tu của mình. Ngay sau khi tốt nghiệp các trường Phật học, mà tối thiểu như tôi đề xuất là phải trình độ cử nhân, chúng ta mới có cái nhìn đa diện và toàn diện, mang tính hệ thống, dung thông được toàn bộ kho tàng chân lý tức kinh đản, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết luận tức luận tạng. Chứ có trình độ trung cấp thì vẫn ở mức độ trung bình thôi, chưa đủ đâu. Là khi trình độ thế học bây giờ ở xã hội rất cao lắm, người tại gia ta trình độ cao lắm, Mà khi ta có trình độ cao á, thì cái cống cao ngã mạn nó cũng không khéo gia tăng tương đương. Cho nên nếu mình không cao hơn người tại gia một cái đầu ở nghĩa đen, tức là cái bằng cấp mà họ có ở mức độ cao nhất chúng ta cũng có, và có trí tuệ thì họ không có được, mình có. Đạo đức họ không có được, mình có. Thiền định họ không có được, mình có. Thì người tại gia mới bái phục chúng ta, nhận chúng ta làm thầy. Làm đạo ở thời này nó khó hơn làm đạo thời xưa. Vì thời xưa chỉ có 5% dân số có trình độ học vấn thôi, 95% là mù chữ. Còn bây giờ thì nước Việt Nam chúng ta 95% là có học vấn. Mà nếu như trình độ của tăng ni thấp quá thì làm sao mà giới tri thức phục được? Khi họ không phục, họ không theo, thì chúng ta đã bỏ cái cửa ngõ độ được giới trí thức là một điều rất là uổng. Cho nên đó, phải giảng cái thuyết pháp. Về phương diện này đó thì quý vị nên học tấm gương của trưởng lão Thích Thiện Hoa. Nhờ có Hòa Thượng Thiện Hoa mà cái phong trào á giảng sư đoàn được thành lập vào năm 1964. Tôi được Hòa Thượng mẫu sư của tôi kể lại đó, vì ngài học cái khóa đầu tiên của cái lớp Hoằng Pháp đó thì lấy 3 tập đầu của Phật Phổ Thông thôi. Đó là những cái kiến thức Phật Pháp căn bản. Và chủ trương của Hòa Thượng lúc bây giờ là gì? Học thuộc lòng. Như vậy, để làm một giảng sư thuộc giảng sư đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, thì các vị giảng sư đó phải thuộc lào được tập 1, tập 2, tập 3 của Bộ Phật Phổ Thông. Đi giảng không thuộc lào thôi. Thì khi mà mình thuộc lào được cái vốn nhất định đó, thì lúc đó quý vị sẽ ứng biến được, giống như là mình học được một số bài quyền căn bản. Đó là những cái tình huống tiêu biểu để khi chúng ta bị tấn công bởi kẻ xấu ở bất cứ một tình huống nào, tại thời điểm nào, chúng ta đủ sức để ứng biến một bài quyền mới tự vệ và chiến thắng cái kẻ kiếm chuyện với chúng ta. Ở mức độ bảo vệ được chính mình chứ không cần phải làm cho người đó bị tử vong hay là thương tật. Tấm gương thứ hai mà quý vị nên học tập đó là trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, nay là đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật. Thì Hòa Thượng có phát nguyện đó là không đi trai tăng. Chỗ nào mời giảng Hòa Thượng không từ. Hòa Thượng là người làm trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam lâu nhất. Từ lúc mới thành lập vào năm 1981 cho đến hơn 10 năm này đó, thì bắt đầu mới Hòa Thượng mới tình nguyện là trao cái cơ hội đó cho Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm để phát triển Phật giáo miền Bắc qua con đường Hoằng Pháp. Thế là hỗ trợ miền Bắc, vì Phật giáo miền Bắc yếu hơn Phật giáo miền Nam do 40 năm gián đoạn lịch sử từ năm 1942 đến năm 1981. Phật giáo bị giải chết ở miền Bắc trong giai đoạn cách mạng văn hóa rất là khắc nghiệt. Và Hòa Thượng đó, nếu quý vị để ý, ngay trong giai đoạn xây chùa như là chùa Quy Nghiêm II, Hòa Thượng xây đó nay chưa được 10 năm, năm nay là ngày 84 tuổi, thì lúc mà xây chùa Quy Nghiêm lúc đó ngài cũng khoảng 73 tuổi. Đến 73 tuổi mới xây chùa. Trước đây là ở chung tại chùa Ấn Quang thôi, đâu có chùa riêng. Là chùa Ấn Quang chỉ có 3.000 mét vuông. Đó là cái giai đoạn mà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chọn làm cái trụ sở để phát triển Phật giáo. Mà cái phòng của Hòa Thượng ở tại chùa Ấn Quang, như quý vị biết, là nó chỉ có 12 mét vuông chứ bao nhiêu. Đến năm 73 tuổi mới xây chùa. Để sau này xây thêm Việt Nam Quốc Tự, gần đây thì xây thêm chùa Phật Cô Đơn. Trước đó thì xây thêm là Linh Sơn Bửu Thiền ở núi Thị Giải. Thì trong giai đoạn đang xây chùa, đến ngày Chủ Nhật Hòa Thượng vẫn không bỏ giảng kinh điển. Thế đó là cái nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của tu sĩ. Chúng ta được gọi là đạo sư. trong tiếng Sanskrit gọi là guru. Đạo có nghĩa là dẫn đường, nó là cái chữ đạo, là con đường ở dưới cái chữ thố. Thố là cái nó giống như bàn tay đang dẫn dắt vậy nè. Đạo là người dẫn dắt. Thì như vậy làm tăng ni đó cũng giống như là một bác sĩ. Bác sĩ sau khi tốt nghiệp mà không chẩn đoán được bệnh, không điều trị bệnh thì bác sĩ đó vô dụng. Mà điều trị bệnh mà không mang lại kết quả lành bệnh thì bác sĩ đó cũng vứt bỏ không xài được. Thì tu sĩ chúng ta là bác sĩ tâm linh, spiritual doctor. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh vào năm 97, khi lần đầu tiên sang Ấn Độ, thì tôi và phái đoàn 75 tăng ni đang du học tại Ấn Độ đã xin phép đến gặp. Thì Hòa Thượng có nói một câu rất ấn tượng, đó là tu sĩ là kỹ sư tâm hồn, spiritual technician. Thì Hòa Thượng ở phương Tây, bây giờ Hòa Thượng dùng cái kỹ sư dễ hiểu, là kỹ sư là có tính phương pháp, có tính khoa học, có tính bài bản, thiết kế cầu đường, nhà cửa, phố xá, đâu nó ra ngăn rắp bài bản mà ta tính trước được 300-400 năm, chứ không phải là cái kế hoạch ngắn hạn như Việt Nam chỉ có 10 năm, 20 năm. Kỹ sư tâm hồn hay là bác sĩ tâm hồn. Thì Đức Phật á, ngày xưa được gọi là Pháp Vương Dhammaraja, vua chân lý. Thì vua chân lý thì phải truyền bá chân lý, giảng dạy chân lý, phân tích chân lý, dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi được điều đạo bằng chân lý chứ. Bây giờ mình làm tu sĩ mà mình bỏ rơi cái vai trò giảng kinh thuyết pháp là một thiếu sót rất lớn. Và theo tôi đây là nguyên nhân chính tại sao Phật giáo tại các nước Đại Thừa dân số bị tụt giảm dần. Theo thống kê năm 2019, dân số Phật tử trên toàn quốc đứng vị trí thứ hai sau Thiên Chúa giáo. Đó là một cái thống kê rất đau lòng. Dù ta chấp nhận hay không, đó là thống kê đã được công bố của Cục Thống kê Việt Nam, là có phương pháp thống kê đàng hoàng. Đang khi các nước Nam truyền mà chúng ta thường gán cho họ là tiểu thừa đó, họ giữ dân số Phật tử tối thiểu là 94-97% dân số trên toàn quốc. Vâng, chẳng hạn như Thái Lan, dân số hiện nay là 69,8 triệu. Dân số Phật tử là 96%. Miến Điện là khoảng 54,5 triệu. Dân số Phật tử là 97%. Lào, Campuchia thì dân số ít thì mình không nói đi. Còn Miến Điện đó, còn Tích Lan đó, tiếp nhận Phật giáo 2-3 thế kỷ, là nước đi đầu của Phật giáo Nam truyền. Hiện nay thì dân số Phật tử cũng là trên 80%, là bởi vì nó tiếp giáp với cái cực Nam của Ấn Độ. Mà cực Nam Ấn Độ đó, đặc biệt là cái tiểu bang Tamil Nadu to đùng, 100% đi theo Hồi giáo. Thì cái cuộc nội chiến gần 3 thập niên ở tại Tích Lan đó là được viện trợ của cái nhóm Hồi giáo cực đoan ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Cho nên cái phân hóa nội chiến của Tích Lan nó thuộc về cái áp lực của Hồi giáo, để nhằm là thay thế cái quyền lãnh đạo chính trị và lãnh đạo tinh thần ở tại Tích Lan, vốn là một đất nước Phật giáo. Do cái khó khăn đó mà cái dân số ở Tích Lan đó chỉ đạt được là 80% ngoài thôi, chứ không lên được 90%. Đó là trường hợp ngoại lệ. Còn đang khi các nước Đại Thừa của chúng ta bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, dân số Phật tử đó nếu thống kê chính thức chỉ có 20-30% là nhiều. Còn chúng ta nói nôm na là 75%, chúng ta nói cho vui. Còn thống kê thì phải dựa vào các cái tờ kê khai ở trong chứng minh dân lăng, nhân dân và hộ khẩu. Dĩ nhiên cái kê khai đó là tương đối, nhưng nó cũng phản ánh ở một mức độ mà chúng ta có thể chấp nhận được. Do vì 18,500+ ngôi chùa chính thức và hơn 5,000 ngôi chùa đang xin phép được chính thức hóa, chưa có được 3% các chùa thuyết giảng vào chủ nhật hàng tuần. chưa có được 5% các chùa giảng dạy giáo lý căn bản cho Phật tử tại gia, thì Phật tử tu bò tu mù thôi. Họ tự đi, họ tự tu, họ tự tìm kiếm, có tăng ni có hướng dẫn đâu. Nghĩa là vai trò của tăng ni chưa phát huy một cách đúng mức là đạo sư, đúng với những gì mà Đức Phật đã làm ngày xưa. Tôi xin mở một cuộc đơn nhỏ. Tại sao cái phong trào tâm linh của Đức Phật đó được lan rộng cho thành quốc đạo trong thời Đức Phật, ít nhất là ở 8 tiểu bang trên 16 tiểu bang? Là bởi vì Đức Phật lấy cái cớ để hành khất. Tôi nói lại là cái cớ thôi nhé. Vì đây là cái dịp để Đức Phật hành đạo và truyền bá chân lý mới. Khi đi hành khất đó thì lấy cái cớ để tiếp nhận thực phẩm, sau đó tạ ơn tín chủ bằng một bài thuyết pháp. Cho nên đó, các đối tượng nhóm mà Đức Phật thuyết giảng ngày xưa, 5 người, 10 người, 20 người, 30 người thôi, không có nhiều lắm đâu. Ngày xưa có microphone đâu mà nói nhiều người nghe được. Nhưng mà giảng xong một cái buổi nào là chắc định buổi đó số lượng người nghe sẽ chính thức trở thành đệ tử Phật hết. Cho nên Phật mới hiệu triệu ngay sau khi thành lập 60 A La Hán đầu tiên: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy đi truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa, vì mang lại phúc lạc cho số đông, an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Phúc lạc nó thuộc về giá trị vật chất, hạnh phúc nó thuộc về giá trị tinh thần. Như vậy theo cái tinh thần đó đó, tất cả các thành viên tăng đoàn đã tủa ra khắp mọi nẻo phương trời để đi hành đạo, để truyền bá. Và nhờ đó Phật giáo đã được lan rộng rất nhanh. Và hệ phái khắc sĩ đó đã làm tốt cái vai trò này trong 80 năm qua. Cho nên bây giờ đó, trong vòng 80 năm, khắc sĩ đã có trên 500 ngôi chùa, 5.000 tăng ni, phát triển quá nhanh. Có thể nói là nhanh nhất trong tất cả các hệ phái Phật giáo hiện nay. Đó là nhờ cái tinh thần đó là đạo sư. Còn hai tinh thần còn lại, vì hết giờ tôi xin nói trong vòng một phút thôi. Thứ hai đó là tổ chức các khóa tu trong những ngày cuối tuần. Thay vì chúng ta chỉ tập trung vào những ngày sóc vọng, đó là ngày rằm mùng 1, mà phần lớn nó rơi vào ngày hành chánh. Mà ngày hành chánh thì có ai mà đến chùa được đâu. Nếu đến chùa là người đã về hưu, người thất nghiệp thôi, đó là phần bình dân. Do đó đã ngoài các ngày sóc vọng vốn là văn hóa truyền thống lâu đời Phật giáo chúng ta vẫn giữ lại, chúng ta phải bổ sung thêm ngày cuối tuần. Đó là thời điểm mà mọi người được nghỉ làm, thì ta mới đến chùa tu học được. Như vậy tăng ni chịu khó hơn một chút, nhưng mà đóng góp đó mới được nhiều được. Thì chùa Giác Ngộ của tôi đó, chiều thứ bảy 14 giờ là khóa búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi 3 tuổi đến 13 tuổi, đến 12 tuổi, 400 cháu. Sáng Chủ Nhật 6 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi thì dành cho trung niên và lão niên, trung bình 600 người. Chiều Chủ Nhật 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, trung bình là 500 thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Rồi là 18 giờ 45 mỗi ngày có 3 lớp giáo lý: Phật Pháp Căn Bản, Phật Pháp Đăng Cao, Kinh Trung Bộ. Và các lớp ngoại ngữ miễn phí: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali. Các lớp kỹ năng như là luyện giọng, MC, rồi thư pháp Việt, yoga và lớp sống không bệnh. Đó là những cánh cửa để thu hút giới trẻ không phải là Phật tử đến với Phật giáo. Sau những lớp học đó họ lần lượt trở thành Phật tử, vì cái lòng biết ơn, cái tình cảm con người mà. Phải khéo dẫn dắt, gắn từ thiện với cái việc hoằng pháp và tổ chức các khóa tu. Và điều thứ ba đó là tư vấn tâm lý. Thì các tăng ni phải chịu khó mỗi ngày dành ra 1-2 tiếng lắng nghe nỗi khổ niềm đau của Phật tử như Bồ Tát Quan Thế Âm, ban tặng niềm vui không sợ hãi, tức là cho người ta giải pháp đúng. Thì cái đó Phật tử người ta mới biết ơn trong cái khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, bế tắc, thậm chí là bị người thân gọi là xua đuổi, bạn bè quay lưng, tất cả gọi là phớt lờ, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi. Thì cái đó người ta dễ hận lắm, mà ngay cái lúc đen tối nhất được chúng ta nâng đỡ, dẫn dắt, tháo mở được bế tắc đó, thì cái ơn nghĩa đó họ sẽ ghi nhớ suốt cả một kiếp người. Và điều cuối cùng đó là hành đạo và tín ngưỡng, tức là cầu an, cầu siêu, rồi các lễ tang, là các tuần thất, rồi các lễ dỗ. Nếu chúng ta khéo gắn kết với Phật pháp đó, thì sau những cái lễ đó, cả gia đình của người già bệnh và chết đó chính thức trở thành Phật tử. Cho nên khi đến tụng kinh cầu siêu hay hộ niệm thì chúng ta phải hướng dẫn và sau đó dẫn dắt vào những cái khóa lễ quy y, cố gắng làm sao hoàn tất ở trong cái tuần lễ tuần thất thứ nhất và gắn kết với cái việc báo hiếu. Thì trong cái giai đoạn khổ đau nhất và nhất là tang lễ, quý vị hướng dẫn người tại gia cái gì là họ làm theo cái đó, vì họ sợ, họ sợ kia, họ sợ cử, họ sợ đủ tiểu hết trơn á. Mà nếu mình không hướng dẫn thì mê tín gì đó nó hướng dẫn làm cho ta đi theo đường ta lối lạc là còn tội nghiệp. Mình hướng dẫn làm đệ tử Phật á, đừng có chờ một năm đến những ngày lễ lớn mới quy y thì bao giờ chúng ta độ được nhiều Phật tử. Chùa Giác Ngộ mỗi một năm quy 10 lần, mỗi một lần quy là 600 người, tháng 4, tháng 7 là 800 người. Đó là chưa tính cái nhóm người mà quy online, họ sử dụng iPhone, mở màn ảnh đó ra, đọc theo kinh, kinh được gỡ về cái bản ấn bản PDF trước. Đến cái giờ đó họ chấp tay tại nhà, ở thành phố xa, ở nước khác làm sao đến Chùa Giác Ngộ được. Cứ chấp tay là lặp lại nguyên văn và đọc lại kinh lý hịch vậy, thì giá trị của quy vẫn giống nhau. Nghĩa là chúng ta phải tận dụng cái phước báo của kỹ thuật số thiền đại này để làm đạo, thì trong một kiếp tu của chúng ta, chúng ta mới độ được nhiều người. Đến cái tuổi 53 này, tôi đã quy y chính thức được là gần 80.000 Phật tử. Tất cả đều bắt nguồn từ việc thuyết pháp đó. À, tuần trước tôi có tâm sự tại đây rằng á, tôi kém phước tướng. Mà khi Phật tử đến gặp tôi, họ không có cái tâm để mà quy ngưỡng đâu. Vì mình bé quá, nhìn thấy giống như là ốc tiêu, không có cái cảm giác thiêng liêng để người ta đương tựa vào đâu. Còn có phước tướng như Hòa Thượng Thanh Từ, cao gần 1m8, đạo mạo trang nghiêm, thì tự động người ta tới từ quy ngưỡng. Và cái đức hạnh của Ngài nó còn có phước tướng nè. Còn tôi đây đâu có phước tướng, nhưng mà tôi vẫn độ được 80.000 Phật tử trong vòng 18 năm là nhờ vào cái việc giảng kinh thuyết pháp, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý. Và khi đi cầu an cầu siêu hoàn toàn không nhận tiền. Chúng ta đến là bằng tất cả tấm lòng và phục vụ cho cái lễ tang đó, cho gia đình đó như thể là gia đình của chính mình, làm tận tâm như thế, thì đảm bảo với quý vị đó là các Phật tử họ sẽ xúc động bằng trái tim thật. Chúng ta đến với họ cũng bằng trái tim thật, đó là trái tim từ bi. Họ xúc động thật, đó là tình cảm của một con người. Mà con người thì có tình cảm cao quý, biết ơn và đền ơn. Thì trên cái nền tảng đó đó, thì cái việc hành đạo như lửa cháy đầu đó sẽ giúp cho các tăng ni trong một kiếp người đó độ thật nhiều người hữu duyên với mình. Chứ đừng có ngồi thúc thủ mà chờ người ta đến chùa mình, biết bao giờ. Chúng ta phải đi ra cộng đồng, tiếp xúc với xã hội bằng mọi cách, trong mọi trường hợp phải khéo léo dẫn dắt như là phương tiện để hành đạo. Cái hành đạo là chính, còn từ thiện, văn hóa, xã hội, tương tác chỉ là một cái dịp cầu thôi. Mà bỏ qua cái phần hoằng pháp là chúng ta không làm tròn nhiệm vụ của một guru, tức là bậc đạo sư, bậc thầy tâm linh. Kính chúc và các giới tử đạt được giới tánh trên nền tảng tiếp nhận giới tướng, để từ ngày hôm nay chúng ta mở ra một chu mới trong đề tu của mình. Và từ cái chu mới này đó, chúng ta nêu cam kết mới, phát nguyện mới, nỗ lực mới, với cái sự tiến bộ mới, thì tôi tin chắc rằng là trong vòng 5 năm thôi, nhiều nhất là 10 năm, chúng ta sẽ trở thành là những bậc đạo sư xứng đáng. Kính chúc tất cả được an lành và thành công.
tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ Phật tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.